Thưa quý ông bà và anh chị em, chắc hẳn quý ông bà và anh chị em nhớ lại lời Chúa trong Chúa Nhật tuần trước, kể cho chúng ta nghe về phép lạ Chúa làm cho nhiều người ăn một bữa no nê, và sau đó thì họ định tôn Chúa làm vua của họ. Nhưng Chúa lánh mặt lên núi một mình. Tại sao Chúa lại lánh mặt họ, trong khi Chúa thấy một đám đông bơ vơ vất vưởng, không người chăn dắt thì động lòng thương? Ở đây là bởi vì họ muốn tôn Chúa làm vua, và vì Chúa Giêsu không muốn họ hiểu Ngài một cách méo mó lệch lạc, chỉ đáp ứng cho nhu cầu của cái bụng của họ, như là họ cầu khẩn các thứ thần để đem lại cái lợi nhuận cho họ mà thôi. Chính vì lẽ ấy mà Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện. Và tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu lại trong cái cơ hội đó, Ngài mời gọi con người đi xa hơn nữa về những thứ lương thực mà con người đang đói khát tìm kiếm. Lương thực ấy chính là Ngài. Và Ngài mặc khải cho con người biết, con người cần đến thứ lương thực thường tồn. Có lương thực ấy chính là mình và máu Ngài mà Ngài sẽ thiết lập qua bí tích thánh thể sau này, để đem lại cho con người cái sự sống thật, cái sự sống vĩnh cửu, cái sự sống trường tồn mà con người đáng lẽ ra phải khao khát hơn mọi thứ khác ở trần gian này. Vâng, thật vậy, kính thưa cộng đoàn. Tin mừng hôm nay là đoạn văn trích trong diễn từ Bánh Hằng Sống. Và trong đó, Chúa Giêsu khuyên dân chúng nên tìm đến thứ bánh mang lại cái sự sống đời đời. Chúa đưa thính giả đến mầu nhiệm con người, một mầu nhiệm mà Thiên Chúa muốn mặc khải đến rốt ráo, đến tận cùng, để con người hiểu được Chúa là ai. Và từ con người này chính là đấng mà Thiên Chúa Cha đã sai đến trong cái thân phận là người như mỗi người chúng ta. Là người như mỗi người chúng ta, nên Ngài thấu hiểu được tất cả những cái nhu cầu của anh chị em của mình. Mà cái nhu cầu đầu tiên đó là cái nhu cầu của sự sống. Bởi vì nếu mà không có sống thì đừng nói chi cả. Và chính vì lẽ đó mà Chúa hiểu, Chúa thấy được cái nhu cầu sự sống của con người là cần thiết. Nhưng rõ ràng Chúa nói với những người đi theo Chúa rằng: thật tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Vâng, đúng như vậy. Họ theo Chúa vì thấy Chúa làm một cái phép lạ cả thể như vậy. Nhưng Chúa mời gọi họ phải đi xa hơn cái bụng của mình, phải đi đến cái đầu. Đó là phải biết suy nghĩ về cái tương lai, về cái sự sống mai hậu của mình, chứ đừng nghĩ về những cái thực tại mà con người đang bám víu. Bởi vì họ được ăn no nê cho nên họ cứ bám theo Chúa. Chúa không phải bực mình, nhưng mà Chúa muốn dẫn người ta đến một cái thực tại đó siêu việt hơn. Thực tại đó không phải là một thứ siêu hình, không phải là một cái thứ không không, không phải là một thứ thuốc phiện, ru ngủ, nhưng là một cái thứ lương thực tuyệt vời, cao trọng hơn. Đó chính là lương thực của sự sống vĩnh cửu, của sự sống muôn đời. Mà đó chính là cái khát khao nhất của con người chúng ta. Bởi vì đời người giỏi lắm là 80 mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ. Gian lao khốn khổ bởi vì con người cứ mãi bươn chải trong cuộc sống để tìm cái ăn, cái mặc, cái lạc thú. Và chính vì điều đó mà chúng ta thấy con người cái khao khát của thực tài là đi tìm những cái thứ đó dễ giải cái nhu cầu tức thời của mình để đáp ứng cái sự sống tức thì của mình. Và đó là cái điều chính đáng, không thể nào chối cãi được. Chúa Giêsu Ngài cũng nhận thấy rất rõ điều đó. Ngài yêu thương con người và Ngài luôn luôn là một người cha rất là quan tâm đến con cái của mình. Và Ngài sáng tạo tất cả rồi mới sáng tạo con người. Điều đó có nghĩa là Ngài yêu quý con người, rất cưng chiều con người. Và Ngài không để con người thiếu thốn bất kỳ một thứ gì ở trần gian này. Cái thiếu thốn mà con người đang phải đối diện là thiếu thốn cái chân lý, cái sự thật, cái sự thiệt. Sự thật, sự thiệt đó không phải khởi đi từ con người chúng ta, mà khởi đi từ chính Thiên Chúa. Và vì lẽ đó mà Ngài mời gọi chúng ta phải sám hối mới có thể thấy được cái chân thực sự của cái thiệt, cái mỹ nơi con người chúng ta. Bao lâu chúng ta chưa có làm một cái cuộc sám hối thì bấy lâu chúng ta vẫn còn chìm ngập trong cái những cái thứ đam mê, cái lạc thú, cái ước muốn ngông cuồng của con người chúng ta. Và đó chính là cái hệ lụy tất yếu mà đời sống của con người chúng ta ngày hôm nay đang phải đối diện. Những cái đổ vỡ trong đời sống tương giao giữa con người, giữa hàng lãnh đạo với thứ dân, giữa anh em trong nhà, trong cộng đoàn, giữa vợ chồng, giữa cha mẹ với con cái, tất cả những cái mối quan hệ đó nếu không đặt nền tảng trên sự thật, sự thiện và công bằng thì mãi mãi nó sẽ là một cái ích lợi, cái vị kỷ của mỗi cá nhân, bởi vì họ muốn tìm thấy cái no nê cho chính mình. Cho nên Chúa muốn cho con người tiến xa, tiến mạnh về cái ơn cứu độ mà con người được mời gọi để sống cho chân lý, sống cho tình thương. Mà những cái giá trị đó chỉ có ở nơi Ngài, khi Ngài tuyên bố tôi là đường, là sự thật và là sự sống. Và chỉ có trong Thiên Chúa chúng ta mới có thể tìm ra được những cái giải pháp cho cuộc đời, cho cuộc sống, cho mọi mối tương giao, cho những đổ vỡ của đời sống con người chúng ta mà thôi. Và kể cả đáp ứng những nhu cầu tối thiểu nhất của con người chúng ta là sự sống. Ai cũng quý sự sống của mình cả. Và chính vì quý mến cái sự sống ấy mà Chúa mời gọi con người chúng ta không dừng lại, không dừng lại ở cái sự sống tạm bợ trần gian. Những cái khoảnh khắc của cuộc đời rồi sẽ kết thúc. Chính vì cái điều đó mà Chúa muốn cho con người đi đến một cái cuộc sống vĩnh cửu, cái cuộc sống thường tồn. Mà để nó có cuộc sống đó cần có lương thực để nuôi sống con người chúng ta. Giống như thân xác con người cần có thức ăn để nó phát triển, thì con người cũng cần có ân sủng, cần có đức tin để lớn mạnh. Và Chúa cho thấy được rằng những lương thực mà người Do Thái đang mong đợi đó chính là con người của Ngài. Mà để đón nhận con người của Ngài thì yếu tố cần thiết đó là phải tin vào Ngài. Cho nên Ngài nói bánh lương thực mà con người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận. Và bánh đó chính là Ngài. Ngài mặc khải cho con người một cái sự thật mà đối với lý trí của con người chúng ta không thể hiểu được. Đó là tại sao Ngài lại thánh hóa những cái bánh trần gian, những cái thú rượu của trần gian để trở nên máu thịt của Ngài, để cho chúng ta được tham dự vào cái sự sống thần linh nơi Ngài. Đó là một điều kỳ diệu. Cho nên chỉ có đức tin mới dẫn chúng ta đến một cái sự thật toàn vẹn trong Thiên Chúa mà thôi. Và đức tin ấy chỉ có thần khí mới có thể dẫn đưa con người khỏi cái lối mòn, khỏi cái suy nghĩ hạn hẹp, khỏi cái ngõ cụt của cuộc đời, để chúng ta biết chấp nhận, để chúng ta biết mở ra cho Thiên Chúa mà khát khao cái lương thực trường tồn mà Chúa sẽ đem lại cho chúng ta. Chính vì điều đó mà Thánh Phaolô trong bài đọc 2 nhắc nhở cho chúng ta, chúng ta cần phải vượt qua cái yếu tố của con người, phải từ bỏ con người cũ với nếp sống xưa là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối. Và chúng ta phải để cho thần khí đổi mới tâm trí chúng ta, và phải mặc lấy con người mới là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, để thực sự sống công chính và thánh thiện. Cầu xin cho lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở cho mỗi người Kitô hữu chúng ta cần để ý hơn, cần thiết tha hơn với lương thực mà chúng ta được mời gọi để tìm kiếm, để chúng ta đừng vì quá bận tâm của cuộc sống, của cơm áo gạo tiền, để rồi chúng ta đánh mất những cái giá trị khác, những cái giá trị nó lớn lao hơn, những cái giá trị đem lại cho chúng ta hạnh phúc thật sự, chứ không phải là những cái của ăn áo mặc hàng ngày mà chúng ta phải vất vả tìm kiếm. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng trên sân đức tin.